Đề tài thông thả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay ngày tu của chúng ta nó rất là đặc biệt. Tôi nhớ là có một lần cũng vào những ngày tu thì gặp nhầm ngài Mô Đề Đề. Hôm nay cũng rất là đặc biệt, đó là chúng ta gặp ngài Đề, một ngày của những bà mẹ, một ngày của những ông cha. Thưa các vị, rất là hay. Tất nhiên trước khi đi vô học một bài kinh trong Tương Ưng Bộ Kinh, tôi có vài lời nhân ngài Đề Đề. Trong văn học của chúng ta thường thường nói đến ơn mẹ nhiều hơn ơn cha, phải không? Bài hát, thi ca, văn học, vân vân, họ nói tới người mẹ rất là nhiều. Thế nhưng mà người cha thì cái vị trí rất là khiêm tốn trong lĩnh vực thi ca, văn học, vân vân. Tại sao như thế? Ơn của những người bố họ không có nặng bằng ơn mẹ ư? Thưa không? Tại sao? Do vì thưa các vị, người đàn ông cái tình thương đối với con nó đồng thấm, ít có biểu lộ. Thứ hai nữa là người ta dùng cái từ là nghiêm phụ, phải không? Cha thì nghiêm, mẹ thì từ. Người ta ví von người mẹ thương yêu con, gần gũi, ngọt ngào, mát dịu như ánh trăng. Trong khi đó thì người bố thương con, thế nhưng mà như ánh mặt trời chứ không phải ánh trăng. Mặt trời thì nóng bức, nhưng mà làm cho cây cối trưởng thành, làm cho đứa con trưởng thành, nó là chỗ tựa duy nhất. Và thưa các vị, đời sống vật lý bên ngoài nếu không có mặt trời thì không có mặt trăng. Người mẹ càng ràm một ngày hai ngày, thế nhưng mà con nó không sợ. Cha hăng một tiếng là nó rét liền, phải thế không? Và gia đình nào thưa các vị có bốn người đàn ông, gia đình nó rất là vững vàng. Nhất là người đàn ông ấy có trách nhiệm với đời sống gia đình, với vợ, với con, và mọi hạnh phúc gia đình. Thưa các vị, đành rằng người mẹ rất là quan trọng. Thế nhưng nếu không có người cha thì đời sống gia đình nó không thể vững vàng, khỏe mạnh, hùng tráng mà đi lên được. Cái sự đóng góp nuôi dạy của người cha rất là cần thiết. Xã hội Việt Nam hay xã hội Mỹ gì cũng giống nhau như thế. Do vậy cho nên trong tâm thức của người Việt, thưa các vị, dù rằng đời sống gia đình đầy bất hạnh, giữa họ với nhau họ không mấy gì đầm ấm và hòa thuận, thế nhưng mà vì thế hệ con em cho nên họ không nỡ chia tay. Trong khi văn hóa Mỹ thì rất khác. Nếu đời sống gia đình có cái gì bất ổn, không hạnh phúc thì họ chia tay rất là dễ. Ly dị là cái chuyện rất bình thường và luật pháp bảo vệ cho người đàn bà. Thế nhưng với tâm thức của người Đông Phương, nhất là người Việt, thưa các vị, dù gia đình có muôn vàn trắc trở, thế nhưng mà vì thế hệ tương lai cho nên họ không nỡ chia tay nhau. Đó là mình nói cái hiện tượng chung của đời sống gia đình và văn hóa, nó quy định như thế. Và một cái ví dụ gần nhất, ví dụ như các vị đến một cái đạo tràng tu học, các vị nhìn thấy là toàn là các bà không thì cái năng lực tu rất là yếu. Không phải mình kỳ thị đâu, điều này rất là thật. Trong một cái tổ chức nào mà nếu thiếu một vài người đàn ông vô, thưa các vị, nó rất là yếu. Cho nên cái sự có mặt của người đàn ông nó khỏe mạnh, nó đầy nguồn lực như mặt trời, rất là cần thiết. Mặt trăng cần mặt trời để soi sáng như thế nào thì gia đình cần một người đàn ông như thế ấy. Và cái điều mình chia sẻ không phải là suy tôn cái cánh đàn ông, mà để làm gì? Thưa các vị, để các ông có một cái trách nhiệm với đời sống gia đình. Thưa đại chúng, là xã hội này hay xã hội Việt, cái tình trạng băng hóa gia đình, băng hoại đạo đức xã hội gia đình, cái tình trạng hư hỏng của thế hệ con em chúng ta đang trên đà báo động. Cái điều này, điều thứ nhất chúng ta có thể đổ vạ cho hoàn cảnh xã hội tạo thành, nhưng mà điều thứ hai quan trọng nhất đó là trách nhiệm của các ông rất là lớn đối với đời sống gia đình. Rất là nhiều đời sống gia đình ở Mỹ này tan tác. Thông thường người ta qua đến đất nước này, họ làm mọi việc để có điều kiện tồn tại, có nhà, có cửa, có ngựa, có xe. Và cái sự hư hỏng nó bắt đầu vào tuổi 50 trở lên. Tại sao như thế? Thưa các vị, tới tuổi này rồi thì điều thứ nhất đó là đời sống vật chất người ta đã đủ, trách nhiệm với gia đình cảm thấy nó đã xong. Cho nên những người đàn ông có của có tiền bắt đầu đời sống hưởng lạc của tự thân. Cái nhu yếu rất là cần đó là thiên nhiên kết hợp giữa hai con người, nó có một cái mầm bất hạnh cài trong đời sống gia đình của các vị. Cái mầm bất hạnh căn bản đó là cái nhu yếu của người đàn ông nặng về tính dục, và cái nhu yếu người đàn bà nặng về tình cảm. Do vậy, đến một cái tuổi nào đó cái nhu cầu không đáp ứng được. Cái đó là cái bất hạnh thứ nhất. Bất hạnh thứ hai, thưa các vị, người đàn bà nào nhan sắc cũng mau suy thoái hơn người đàn ông cả. Các vị 40 tuổi là các vị rất lo lắng. Có thể người đàn bà vào cái tuổi thanh xuân không có ghen đâu. Tại sao? Mình thấy mình giữ được người kia, chắc ăn là mình còn giữ anh được. Mình còn nhan sắc, còn tài ba. Thế nhưng mà trên 40, thưa các vị, nhan sắc xuống rất là nhanh. Trong khi người đàn ông mà đẹp thì trên 40 họ bắt đầu đẹp. Lạ. Không biết điều đó có đúng không, mà theo tôi được thấy thế. Người đàn ông 60, thưa các vị, họ vẫn còn thấy họ rất là phong độ. Thế nhưng mà người đàn bà thì 50 tuổi họ cảm thấy cái già nó đến họ, họ rất là lo sợ. Cái điều thứ ba nữa, điều nó bất hạnh dễ xảy ra trong hoàn cảnh như chúng ta ở đây sau Mỹ là sao? Người đàn bà nơi đất nước này rất là cực nhọc, đi làm như bao nhiêu người đàn ông, vẫn lái xe ngoài đường phố, vẫn đi vào công sở. Có khi vì cái sự phấn đấu để tồn tại cho nên họ không nể hà gì công chuyện cực nhọc cả. Làm lương ba cọc ba đồng vẫn cứ làm, rồi vừa làm vừa nâng cấp cái trình độ kỹ thuật họ lên để có thể lương tiền càng ngày càng cao hơn. Và ta hình dung là cái áp lực của đời sống xã hội, áp lực của con cái, của gia đình nó đè rất là nặng trên tâm thức ta. Thế thì cái nhu cầu của người chồng là phải nâng án tề mi, tức là phải sửa chấp, phải nâng khăn, phải hầu hạ, phải ngọt ngào, phải dịu ngọt như Việt Nam, tìm không ra. Các bà này cực quá, cho nên thưa các vị, cái sự dịu ngọt càng ngày nó càng mất. Nhất là đời sống chúng ta càng ngày cái áp lực về tài chính sau Mỹ đè nặng lắm. Thế cho nên tự nhiên mình những việc cần thiết mới nói với nhau, những việc quan trọng với tâm tình với nhau, có khi một tuần gặp nhau rất là ít. Cái khoảng cách càng ngày càng xa, càng ngày càng xa. Sự ngọt ngào càng ngày càng kém, càng ngày càng kém. Nhan sắc càng ngày càng suy. Thế thì cái điều gì nó xảy ra cho chúng ta? Các ông có tiền rủng ra rủng đỉnh về Việt Nam, thưa các vị, đồng tiền Mỹ rất là thơm, thơm lắm. Thế là bao nhiêu đổ vỡ đời sống gia đình đó, nhan nhản đó, bài ra khắp miền đất nước Mỹ này, chứ không phải riêng một vài gia đình. Và chuyện này mình nghe nhiều lắm. Cho nên mình chia sẻ với các vị một điều căn bản là người đàn ông trụ cột gia đình, có nghĩa là người đàn ông có đầy đủ bổn phận và trách nhiệm đối với gia đình, đối với con cái của chúng ta. Người xưa quan niệm rất kỹ. Tôi kể cho các vị nghe một câu chuyện rất là cảm động. Một vị thừa tướng đương triều không biết thời nào, vợ ông rất là xấu và rất là ghen. Nhà vua nghe, nhà vua nói là khanh một tài tướng như thế này mà mắc phải cô vợ vừa già vừa xấu vừa ghen, thôi được, ta gả công chúa cho khanh. Và các vị biết là thừa tướng nói thế nào không? Nói là tâu bệ hạ. Thực tế mà nói là người đàn bà con cưới về lúc họ còn trẻ đẹp, để mong rằng tới tuổi già xấu, nhan sắc suy lụng, họ nương với con để sống còn. Mình sống với người, lúc người trẻ đẹp rồi tới già mình bỏ đi thì còn đạo nghĩa gì? Nếu thế thì thần đâu còn xứng đáng là một thừa tướng đương triều của bệ hạ đâu. Xin bệ hạ hãy cho phép thần giữ trọn cái nghĩa thủy chung đối với cái người vợ tào khang của thần. Tào khang là gì? Người vợ tấm mẳng. Các vị không biết tấm mẳng là gì luôn. Thưa, cái lúc hàng vi người ta sàng, những cái hạt gạo trọng người ta đem bán, còn những cái hạt tấm nó rớt dưới sàng đó, nấu để ăn, nuôi mình, nuôi các con. Và thưa các vị, và cái đời sống xã hội Đông Phương nó là như thế. Và thưa các vị, là xã hội Đông Phương sở dĩ tồn tại tới hôm nay, cái nền văn minh của nó tới 4.000 năm, 6.000 năm tồn tại, cái nền đạo đức vẫn còn giữ được cho tới hôm nay là nhờ cái giáo lý Khổng Mạnh làm nền như thế. Và rõ ràng là chúng ta đến với nhau lúc còn trẻ, lúc còn xuân sắc, cống hiến với nhau tất cả những cái đẹp của đời sống mình cho người. Thế rồi tới lúc già, cái mình chán ghét, mình bỏ rơi, mình hắt hủi, mình lạnh lùng. Rõ ràng là ngay trong đời sống căn bản của một người tốt giữa nhân gian, mình chưa có, đừng nói chi đến cái chuyện làm một người tu, làm một người cư sĩ học Phật. Thưa các vị, đó là vài điều mình chia sẻ cho các vị thấy là xã hội hiện tại đang trên đà băng hoại. Các em thanh thiếu nhi bây giờ, thưa các vị, nó đầy những cạm bẫy làm cho con em chúng ta hư hỏng. Các vị hình dung là 12, 13 tuổi thôi, là không khéo chăm sóc nó thì nó đã đi về cái hướng tính dục rất là mạnh. Xã hội Tây Phương là một xã hội mời gọi dục. Và đêm hôm mình có đọc một cái trang trên mạng, người ta thông tin về cái tai họa đất nước Việt Nam, đó là cách đây nhiều năm thì những cái địa chỉ dục mua bán dâm ở trên mạng á, Việt Nam đứng hàng thứ tư. Thế nhưng mà năm nay Việt Nam đứng hàng thứ nhất. Và toàn bộ đất nước của chúng ta, các em 12, 13, 15, 17, từ 19 đổ lui, thưa các vị, phạm tội hình sự rất là nhiều. Một cái xã hội nó đang trên đà báo động như thế. Và gần đây nhất, thưa các vị, là trong cái khóa tu của người, của thanh thiếu niên được tổ chức ở Lộc Quyển, một hôm tôi nghe quý thầy nói, quý thầy nói là các em nó mới 12, 13, từ 19 trở lui thôi, mà khi nó có cơ hội nó ngồi chung với quý thầy để chia sẻ về những nỗi niềm bức xúc trong tâm thức của nó, thì cái vấn đề hàng đầu đó là vấn đề dục. Thưa các vị, cái điều này nó sinh ra từ đâu? Ta đổ thừa hoàn cảnh xã hội tạo nên, mọi cái sự thu hút của xã hội nó tác hại làm cho tâm thức của con em chúng ta bị ô uế. Thế nhưng mà một phần lớn là do trách nhiệm của bố và mẹ. Và trách nhiệm lớn nhất đặt ở nơi vai của người bố chứ không phải người mẹ. Thưa các vị, một gia đình mà các vị khéo giữ gìn sống với nhau có hạnh phúc và trân trọng đời sống của nhau, các vị xây dựng đời sống hoàn thiện được trong cái cách xử sự và cái tư cách của người đàn ông rất ư là có trách nhiệm, thế thì cái chuyện đau lòng nó sẽ không xảy ra. Đó là vài điều mình chia sẻ để các vị thấy là vai trò người đàn ông như ánh nắng mặt trời, nuôi con trưởng thành. Cây mà không có ánh nắng thì cây đó không thể sợn sơ, khỏe mạnh, đứng vững ở giữa cuộc đời được. Con ta chỉ nuôi bằng tình của người mẹ, sự chiều chuộng chăm sóc, con cần cái gì mua cái ấy. Thưa các vị, thế hệ con em chúng ta sẽ đổ vỡ hết. Cho nên cái sự cần thiết vô cùng là đối với các ông, các ông phải tự thấy trách nhiệm của mình rất là nặng đối với thế hệ toàn vong của người Việt trong tương lai, rất là quan trọng. Cái điều thứ hai mình bàn sâu hơn nữa một chút nữa. Thưa các vị, là mình mới vừa nói chuyện cùng thầy trụ trì vài vấn đề của tương lai đạo Phật rất là đáng lo ngại trên đất nước này. Tại sao? Các vị nhìn chung trong một cái già lam này, các vị thấy không? Có em bé nào 15, 13 tuổi đến đạo không? 40 tuổi được gọi là trẻ nhất ở đây, dường như thế. Trong khi đó thì thế hệ của các vị rồi ngày 1, ngày 2 cũng lần lượt ra đi hết. Chùa chiền già lam bây giờ sẽ chỉ tồn tại là do hưởng cái đức lành của các vị hòa thượng ngày xưa. Các vị đều đã quy y với các thầy, các vị hòa thượng cũ, các vị thương chùa đến với chùa, chắc chiêu từng đồng tiền già, từng đồng tiền bạc để nuôi dưỡng già lam tự viện, cúng dường cho các thầy. Thế hệ con em chúng ta tương lai nó đi vào xã hội này, nó nhuộm văn hóa Mỹ, thưa các vị, mời nó đến chùa không có dễ đâu. Nhất là cái điều kiện truyền đạt Phật pháp của các thầy, chỉ có mỗi việc tụng kinh lễ Phật, nó không mang lại một cái lợi ích thiết thực gì cụ thể đối với đời sống xã hội vật chất như thế này. Không có một cái phương pháp gì để làm cho nó dịu bớt sự căng thẳng của tâm thức, không có tặng ra một cái phương pháp gì để nó điều tiết đời sống gia đình nó cho hạnh phúc. Thế thì nó đến chùa làm gì? Đợi 50 năm sau nó sợ chết nó mới tới chùa. Thế thì các vị thử hình dung là thế hệ trước chúng ta, cộng đồng người Hoa, cộng đồng người Đại Hàn, cộng đồng người Nhật đã từng có mặt ở đây. Mình ra Hawaii mà coi, 85-90% những già lam tự viện bán đi để làm nhà hàng. Họ đặt chân đến đây trước ta rất là nhiều. Do cái nhu cầu tu tập và tín ngưỡng cho nên họ bỏ tiền, bỏ của, bỏ công sức vào để xây dựng chùa chiền tự viện. Thế nhưng mà vì một lý do giản dị là con em họ nó không thể tiếp nhận được cái sinh hoạt của già lam tự viện. Để làm một cái sự thực tập áp dụng vào đời sống của nó, cho nên nó cảm thấy không có nhu cầu tới chùa. Chùa làm sao sống? Nó đâu có để dành đồng tiền già, đồng tiền bệnh gì để mà cúng dường mấy thầy đâu. Thế thì thưa các vị, chùa chiền tự viện suy thoái 85-90% hiện tại trên nước Mỹ. Và người Việt ta đặt chân sau cộng đồng của người Nhật, người Trung Hoa rất là lâu. Ta đang đi trên con đường này, ta đang đi trên con đường này. Các vị nhìn thế hệ của các vị, rõ ràng là không cần mời gọi, các vị tự nhiên có một cái thao thức chung, đó là đến chùa để sinh hoạt, có một ngày tu, có một buổi niệm Phật. Và cái tâm thức, cái văn hóa rất là tự nhiên, đó là mình bỏ vài đồng vào thùng phước xương, mình ca cưỡng chắc chiêu từng đồng tiền già tiền bệnh của mình để cúng dường quý thầy. Thế nhưng mà người trẻ thì không thể như thế. Cho nên cái hiện tượng này nó sẽ đến ngày 1, ngày 2. Khi thế hệ của các vị nằm xuống rồi thì cái tình trạng sinh hoạt già lam tự viện của các thầy ở đây khốn đốn chứ không phải dễ dàng đâu. Trên đất nước Việt Nam tình trạng đang suy thoái. Một đất nước nghèo có cơ hội mở cửa thì người ta đưa nhau đi về cái hướng phát triển và thủ đắc đời sống vật chất. Một cái đất nước giàu có như đất nước này thì chúng ta không giữ gìn được cái nền tảng văn hóa của người Việt. Chúng ta đánh mất nó bằng đời sống của chính chúng ta. Thế hệ bố mẹ mình không có truyền đạt được điều gì cho con thì thưa các vị, thế hệ con em chúng ta chắc chắn là nó không thể tiếp nhận được cái sinh hoạt giống như chúng ta. Cho nên có nhiều vấn đề cần các vị suy nghĩ để các vị có thể làm cách nào cứu vãn cái tình thế. Mà cái cách gần nhất như mình vừa chia sẻ đó là nhân cái ngày lễ Father Day, các ông phải tự thấy mình có trách nhiệm vô cùng với đời sống gia đình. Gia đình nó là cái nền tảng xây dựng xã hội, nền tảng của hạnh phúc, và cũng là cái môi trường tốt lành nhất để nuôi dưỡng con em của chúng ta. Một cái gia đình mà đổ vỡ, bất an, bất hạnh, thưa các vị, không thể nuôi dưỡng được những đứa con nó có một cái tâm thức tràn đầy hỷ lạc để sống cuộc đời đâu. Tâm thức nó sẽ tật bệnh, ốm yếu, và nhiều thương tật trong đời sống nội tâm của nó sẽ đi vào đời bằng cái nỗi uất hận vô cùng. Và cái điều kỳ lạ đó là những cái gì nó ghét bao nhiêu thì lớn lên nó đi lây quay nó lại làm y lại cái điều bố nó đã từng làm. Cái nhân quả nó là như vậy chứ không có gì lạ cả. Cái chuyện của các vị lặp đi lặp lại trong đời sống gia đình của các vị từng ngày, các vị cấu ó gây gỗ về chuyện tiền nong, về chuyện nọ chuyện kia rất vật vãnh đời thường, các vị không có trải lòng sống được với nhau. Cái điều đó con cái các vị nó cực kỳ ghét. Thế nhưng mà nó nhượng vào tâm thức hồi nào không hay. Cho nên con gái nó sẽ giống mẹ đó, con trai nó sẽ giống bố nó, và nó hành xử y như thế khi nó có đời sống gia đình. Rồi nó sẽ hành xử y như thế khi nó dạy con đó. Cả một cái chiều dài nhân quả nó đi như thế, thưa đại chúng. Cho nên xin các vị ý thức và tự thấy mình có trách nhiệm lớn vô cùng đó, và đối với các ông, các bà cũng thế. Chúng ta lao sao giữa cuộc trần này không có dài đâu. Nếu các vị không có truyền đạt được cái hạt giống hạnh phúc cho thế hệ con của mình, các vị thiếu trách nhiệm vô cùng đối với thế hệ tiền nhân. Ông cha ta trong quá khứ có đời sống rất là lành, rất là đẹp. Họ không thọ ngũ giới của Đức Thế Tôn dạy đâu. Thế nhưng mà đời sống họ đủ đẹp để tặng cho chúng ta mỗi người một mảnh hình hài không có tật bệnh, không có què quặt, không có nhiễm HIV. Phải vậy không? Thế mà thế hệ chúng ta phá vỡ nền tảng đạo đức của tiền nhân đã xây dựng, là mình thiếu trách nhiệm vô cùng đối với thế hệ quá khứ chúng ta đã thừa hưởng cái hình hài như thế này. Đó là tôi điều chia sẻ với ngài Father Dan hôm nay. Và tất nhiên là chúng ta học kinh chứ không phải nói chuyện bên lôi thôi ngoài. Giờ học kinh, một vài kinh ngắn ngắn cho vui. Thưa đại chúng, là tôi sẽ đọc một bài kinh rất là dễ nhớ để cống hiến cho các vị. Trong Tương Ưng Bộ Kinh mình đọc, mình thấy có bài kinh rất là hay. Ở trang 249 mình đọc trước là mình giải thích bài kinh này. Mình nghĩ nhân ngày Father Day một đôi lời nhắn gửi cùng các vị như thế chắc cũng đủ để các vị cảm thấy những cái điều cần thiết ta phải suy nghĩ. Và bây giờ đi vô bài kinh này. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn đang trú ở Savatthi, tức là thành Xá Vệ, và ngài đang thuyết pháp cho các tỳ kheo nghe về năm thủ uẩn khích lệ làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ, và các tỳ kheo ấy hết sức chú tâm, hết sức chú ý, tập trung mọi tâm tư lắng tai nghe pháp. Bây giờ ác ma suy nghĩ là Sa môn Gotama này đang thuyết pháp cho các tỳ kheo về năm thủ uẩn, và các tỳ kheo này cũng đang rất là thích thú tập trung tâm ý để lắng nghe. Ta phải làm thế nào để làm mờ mắt Sa môn Gotama? Tức là ác ma nó khởi một cái tâm niệm, nó muốn quấy rối cái bữa giảng pháp của Đức Thế Tôn, làm cho thính chúng phân tâm là một, làm để Đức Thế Tôn phân tâm là hai. Và lúc bấy giờ có nhiều cái bình bát bằng đất đã được nặng xong vẫn còn phơi xung quanh tu viện, và nó hiện hình là một con bò, nó đi vô, nó định dậm lên những cái bình bát. Thế nhưng mà con bò này nó chưa vô, nó chưa dậm lên bình bát, thì trong đạo tràng, tức là trong hội trường, các vị tỳ kheo đã xôn xao. Tại vì hội trường ngày xưa, thưa các vị, nó trống trại chứ nó không phải có vách ngăn như thế này, cho nên ngồi trong giảng đường có thể nhìn ra ngoài. Các thầy nghiêng nghiêng tay nó nhỏ nhau, nó coi chừng con bò đó, nó vô nó dậm bế mình bát, mình nắng cực khổ đang phơi. Và Thế Tôn biết chuyện đó xảy ra do ác ma nó muốn làm mờ mắt các thầy, cho nên Thế Tôn nói một bài kệ. Trước khi nói bài kệ, Thế Tôn nói: này các tỳ kheo, Nó không phải con bò đực, nó chính là ác ma muốn làm mờ mắt các ông. Và sau đó Thế Tôn nói bài kệ thế này: sắc thọ tưởng hành thức, cái ấy không phải tôi, cái ấy không của tôi. Như vậy đây ly tham, ly tham vậy tâm an, mọi kiết sử siêu thoát, dầu tìm mọi xứ sở ma quân không gặp được. Thưa, mình chép cái bài kệ mấy câu cống hiến cho các vị, rồi các vị về học thuộc lòng nha. Lâu nay mình cứ chép hoài mà vậy như chưa có ai học thuộc lòng đó. Mình đọc lại một lần nữa: sắc thọ tưởng hành thức, cái ấy không phải tôi, cái ấy không của tôi. Như vậy đây ly tham, ly tham vậy tâm an, mọi kiết sử siêu thoát, dầu tìm mọi xứ sở ma quân không gặp được. Quên, sắc, thân, vị và hương. Xin lỗi, chép bài này, học bài này trước thì được thì sao chúng ta học? Dạ. Sắc, thân, vị và hương cùng toàn bộ xúc pháp. Đọc một bài, chép bài ha. Là thế vật rùng rợn, làm mê loạn ở đời, đệ tử bậc chánh giác chánh niệm vượt khỏi chúng, vượt thế lực ác ma, như mặt trời chói sáng. Thưa đại chúng, là mình đọc lại bài kệ này: sắc thanh vị và hương cùng toàn bộ xuất pháp, là thế vật rùng rợn, làm mê loạn ở đời, đệ tử bậc chánh giác chánh niệm vượt khỏi chúng, vượt thế lực ác ma, như mặt trời chói sáng. Mình nghĩ mình đọc qua một lượt chắc các vị thuộc lòng rồi nha. Không thuộc lòng. Thưa các vị, là cái bài mình vừa đọc phần rồi đó là nói về ngũ ấm. Bài này nói về lục nhập. Chúng ta học bài lục nhập trước. Và bài này có một cái đại ý như thế này, đại ý là vượt thoát lưới ma bằng con đường chánh niệm. Đại ý quý vị chép cho xong bài này, chúng ta xóa là chúng ta đi vào nội dung của bài này. Đọc một lần nữa cái thuộc luôn ha: sắc thanh vị và hương cùng toàn bộ xúc pháp, là thế vật rùng rợn, làm mê loạn ở đời, đệ tử bậc chánh giác chánh niệm vượt khỏi chúng, vượt thế lực ác ma, như mặt trời chói sáng. Mình chỉ vượt được thế lực ác ma bằng một con đường duy nhất, đó là con đường chánh niệm thôi. Thế lực ác ma nó trải dài trong không gian này. Khi các vị thấy sắc màu, khi các vị nghe tiếng, khi các vị ngửi mùi, khi các vị nếm hương, khi các vị xúc chạm sự êm ái, và khi tất cả những hình ảnh nó đi ngang qua ngũ quan của các vị mà nó còn động lại trong tâm thức những cái cảm thọ vui buồn hỷ lạc vân vân, thì nó cũng là một loại ác ma, nó đang bủa vây chúng ta. Và mình hình dung thiên la địa võng ngày xưa như thế nào thì bây giờ thiên la địa võng của ác ma nó như thế ấy, nó còn nhiều hơn nữa. Thanh thiếu niên bây giờ, thưa các vị, có khi nó đi học về nó cắm đầu trong cái chương trình chơi game, không thiết gì đến chuyện ăn uống và chăm sóc sức khỏe cả, không thiết gì đến cái chuyện nói năng với bố với mẹ. Một là chương trình game hút các cháu, hai là cái chương trình trên những cái trang web nó bỏ những cái hình ảnh rất là đồi trụy, phá hoại tâm thức của các em. Hai lĩnh vực đó nó hút các cháu rất là mạnh và làm các bậc bố mẹ bây giờ lo lắng vô cùng. Khi nó đi về cái hướng phát triển về đời sống tính dục mạnh á, thì thưa các vị, nó đổ vỡ cái chuyện học hành lập nghiệp của nó ngay. Tâm thức nó mà bị nhuộm đen, bị ô uế rồi thì chuyện học hành dừng lại, không thể tiến bộ được. Rồi cái sức hút của chương trình game, thưa các vị, mà các em nó đi vô rồi thì nó cũng không còn cái sự thông minh bén nhạy để học hành gì được nữa cả. Chúng ta là những người lớn trên xã hội này, nhìn những vấn đề đó rất là ưu tư và không biết làm thế nào kéo các em ra được. Đó là đôi điều để cho các vị ý thức được là ác ma rất là mạnh và các em nó hư hỏng. Đó là chuyện do vì năng lực tâm thức nó còn quá yếu ớt. Thế nhưng mà thế giới của người lớn 40 tuổi, 50 tuổi có khi cũng hư hỏng nữa. Là sao chứ? Thế thì rõ ràng là, thưa các vị, cái đời sống văn minh nó phát triển thì một mặt của nó lợi ích rất lớn đến với loài người, nhưng một mặt nào đó ta không thể tránh được, đó là cái sự tác hại của nó không nhỏ. Cái gì nó cũng có hai mặt của nó cả. Con dao bén nó có thể cắt được thức ăn rất là nhanh, thế nhưng mà lỡ đứt tay thì đứt cũng rất là sâu. Cái gì nó cũng có hai mặt của nó hết. Thế thì cái nền văn minh mà chúng ta đang thừa hưởng trên đất nước này, mọi tiện ích của xã hội, nó cũng được trả giá rất là đắt, chứ không có giảm gì đâu. Và các vị chỉ có một cái con đường duy nhất, đó là các vị làm thế nào tu tập ngay trong đời sống của các vị cho giỏi. Đời sống mình tỏ đầy cái năng lượng của sự chánh niệm yên bình, thế thì nó đủ năng lực để mình làm cho đời sống gia đình, vợ mình, con mình, chồng mình thừa hưởng được cái năng lượng tu hành đó mà bảo vệ như một hành tinh có cái vòng khí quyển bảo vệ. Chứ ta không thể nhốt con ta trong một góc không cho nó tiếp xúc với xã hội, thưa không. Ta không thể không cho nó đi chơi với bạn bè. Mình chỉ có một điều duy nhất để làm, đó là mình làm thế nào gài được những cái lập trình rất là tốt đẹp, rất là lành mạnh trong tâm thức của các cháu, để cho nó là một cái cơ thể không bị nhiễm virus. Cái năng lực đề kháng của nó đủ mạnh thì nó có thể đi vào đời. Chỉ có con đường giáo hóa như thế thôi, chứ không thể có con đường các vị nhốt con em các vị trong nhà không tiếp xúc. Thưa, không phải thế. Hãy làm cho chân mình cứng thì đá nó mềm. Hãy làm cho con em chúng ta có được một cái năng lực tu tập tốt lành, nó vững vàng, tâm nó đủ lành thiện, cái phẩm chất đạo đức thấm nhuần trong từng tế bào của nó. Thì thưa các vị không phải sợ gì cả. Chỉ có con đường đó mà thôi. Mà muốn làm được con đường này, thưa các vị, chỉ có con đường Đức Thế Tôn dạy thôi. Đó là các vị phải thực tập cái phương pháp chánh niệm này. Điều rất là rõ ràng, ta không thể vượt thoát, không thể trốn chạy cuộc đời. Mình phải tiếp xúc với đời sống, mình phải đi vào đời sống. Một cái điều cụ thể là các vị không thể ở chùa 30 ngày một tháng, phải không? Nhiều lắm thì các vị chỉ đến dự những ngày tu thứ bảy chủ nhật là nhiều. Lâu lâu thì có một khóa tu 10 ngày các vị cũng tham dự, nhưng mà tối thiểu thì gia đình nào cũng buổi tối cũng phải về cả. Con ta, người thân ta, ta có trách nhiệm với chính đời sống ta, với đời sống người thân ta. Cho nên ta không thể trốn chạy đi đâu cả, ta phải ở giữa cuộc đời này để tu thôi à. Giữa đời sống gia đình của ta, ta tu thôi. Phải có trách nhiệm tràn đầy, phải cảm thấy mình là người có nhiều trách nhiệm nhất đối với thế hệ con em, đối với gia đình thôi. Bây giờ mình xóa cái này ha. Dường như ở đây thì giờ nó qua rất là nhanh đó. Mình thấy 11 giờ mấy rồi. Tôi giữ các vị tới 11 giờ 45 thôi. Các vị chịu khó ngồi chừng nửa giờ nữa thôi. Thưa các Phật tử, là chúng ta có 3 vấn đề để đi vô cái bài kinh này. Vấn đề thứ nhất mình muốn chia sẻ cùng các vị, đó là cái năng lực mê hoặc và tàn phá của sáu trần. Vấn đề thứ hai đó là tu tập chánh niệm. Và vấn đề thứ ba chúng ta nói đến cái con đường chúng ta đang đi. Mình đi vào cái phần này trước. Thưa đại chúng, là cái năng lực của màu sắc, âm thanh, mùi vị, xúc chạm và những cái cảm thọ trong tâm thức, nó là cái điều gì rất là tự nhiên, không thể trốn chạy được. Tại sao không thể trốn chạy được? Không ai nhắm mắt cả đời, cũng không ai có thể nhét lỗ tai mình lại để đừng nghe âm thanh, cũng không ai có thể nhét lỗ mũi mình lại để không ngửi mùi hương. Và cái khả năng tiếp xúc của vị giác các vị là cái điều tất nhiên để nuôi sống hình hài này. Và nói tóm lại một điều thế này, chúng ta tồn tại trên hành tinh này, chúng ta sống còn, cái điều kiện tất nhiên là chúng ta phải mở rộng sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân ý để tiếp xúc với sáu trần bên ngoài. Mắt các vị mà các vị không sử dụng một ít lâu á, thì chắc chắn một điều là thị lực của các vị nó giảm dần và sẽ tới một lúc các vị không thấy được. Mũi ta cũng thế. Do vậy, đời sống mình sống là mình được nuôi dưỡng bằng sắc thinh hương vị xúc pháp. Các vị mà chối từ một cái lĩnh vực gì của sáu loại đó thì các vị tự nhiên đóng mất một cánh cửa của thân căn các vị lại. Một người mà ý thức của họ không có thể đi về quá khứ được, không nhớ gì quá khứ được, thì người đó mất đi hết mấy 10% của sự thưởng lãm đời sống rồi. Đành rằng có hai mặt, một mặt là cái tâm thức ta hướng về nẻo tiêu cực, một mặt là tâm thức ta hướng về nẻo tích cực. Thế nhưng mà thưa các vị, người khéo sử dụng thì người đó có thể sử dụng tâm thức hướng về những cái pháp trần, tức là những cái kỷ niệm, những cái niềm vui nuôi dưỡng họ. Thế thì đời sống của họ cảm thấy rất là nhiều hưng phấn. Niềm vui nó không phải phát sinh từ những cái tiếp xúc mắt của các vị tới sắc màu không. Niềm vui nó phát sinh là từ mắt tiếp xúc với sắc màu, sau đó thì những cái hồi ức của các vị về quá khứ nó làm cho niềm vui tăng lên gấp nhiều lần. Có lần mình ví dụ cùng các vị là tô phở ngon đó. Tô phở ngon á, chúng ta không phải thưởng thức nó bằng cái lưỡi không, mà bằng cái gì nữa? Mũi nữa, mắt nữa, tai nữa. Ví dụ như mình ăn tô phở ngon mà bên cạnh mình có một người họ vừa ăn vừa chép miệng vừa thưởng thức cái hương vị ngon, tự nhiên ta cảm thấy ngon thêm. Thế nhưng mà ngoài những cái tiếp xúc của các vị đối với năm trần, còn một điều rất là quan trọng là cái kỷ niệm của các vị về quá khứ đối với tô phở nữa. Quá khứ mình đã từng ăn phở này nè, từng ngồi với người bạn nè, từng có nhiều kỷ niệm vui nè. Cho nên khi thưởng thức lại, tất cả những cái kỷ niệm quá khứ nó tràn về, cho nên nó làm cho hương vị của tô phở tăng gấp nhiều lần. Thế thì tóm lại đời sống ta không thể chối từ được sáu trần. Cho nên sáu trần đầu tiên, cái tính chất của nó là nuôi dưỡng đời sống các vị, làm giàu có đời sống các vị. Và mình sống ở trên trần đời này, các vị mà loại hết sáu trần ra thì đời sống con người không còn hương vị gì cả. Phải thế không? Mình mất đi cái khả năng nhìn thôi, và đời sống mình giảm đi rất là nhiều cái năng lực thưởng lãm cuộc đời. Đó là mặt thứ nhất, năng lực của sáu trần nó cực kỳ mạnh, do vì nó làm nên đời sống của các vị. Sự sống nào cũng làm bằng năng lực của sáu trần cả. Cái điều thứ hai, thưa đại chúng, là năng lực của sáu trần này sở dĩ nó nuôi dưỡng các vị, nó làm cho đời sống các vị giàu có, là do vì nó là một phần biểu hiện của tâm nữa. Tâm thức ta là cái rất là vô hình. Nếu mà không có cái cửa của mắt, tai, mũi, lưỡi, và không có cái đối tượng sắc, thinh, hương, vị, thì tâm các vị không có điều kiện để biểu hiện. Tâm ta mà nó không biểu hiện thì ta không có cái điều kiện để tu tập, để phát triển đời sống tâm linh. Nó là cái cửa người xưa gọi là lục nhập. Lục nhập có nghĩa là sáu cái chỗ y cứ để cho tâm phát sinh, cho nên gọi là lục nhập, hay là gọi là thập nhị xứ, hay là thập bát giới. Những cái từ họ chia ra tùy cái cách giải thích, nhưng mà nói chung nó có một ý nghĩa chính, đó là sáu cái này bên ngoài, mắt, tai, mũi, lưỡi bên trong, nó là cái điều kiện để cho tâm ta gá nương. Thứ nhất là ở cái mặt tiêu cực thì nó dẫn ta vào cái cơn lốc của hôn mê, của đắm nhiễm, của hư hỏng. Cái thứ hai, nó cũng có năng lực tuyệt vời là nó nâng cao đời sống tâm linh của các vị lên. Chưa có một vị Thế Tôn nào không xuất hiện giữa trần đời này mà thành Phật cả. Hành tinh này, đại địa này, môi trường này là cái nơi để chứng nghiệm thánh quả. Các vị nâng đời sống các vị lên cao hay xuống thấp cũng bằng cái điều kiện có mặt giữa nhân gian, chứ các vị không thể sinh ra cung trời các vị tu được. Thấp hơn loài người mình không tu được, cao hơn loài người tu không được. Chỉ có loài người là cái điều kiện tuyệt vời nhất để các vị vươn đến
tầm cao của vị thánh thôi. Thành đạt quái vị giác ngộ, chứng được tam hiền thập thánh, đều sinh lại nhân gian. Các Đức Thế Tôn cũng sinh giữa nhân gian. Đó là điều thứ hai. Ta ý thức rằng mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, nó là cái cửa để tâm thức ta gá vào, để tồn tại, để phát triển, hoặc để đi xuống. Và cái điều thứ ba, vấn đề chính đó là, thưa các vị, từ sáu căn này, từ sáu trần bên ngoài, hai cái điều này nó tiếp xúc nhau, nó có thể làm cho các vị vươn lên từ tâm hồn của một phàm phu đến một vị thánh. Nó có thể làm cho tâm hồn của một người phàm phu như chúng ta chìm xuống thấp hơn hàng con người, tùy cái cách sử dụng của các vị mà thôi. Nó có năng lực tàn phá đời sống ta ngay bây giờ, nó có năng lực tàn phá đời sống ta nhiều kiếp trong tương lai. Mặt tích cực của nó có năng lực rồi nó đưa đời sống tâm thức của các vị lên cao để trở thành một bậc thánh. Nó cũng có thể giúp cho các vị ngay hiện tiền sử dụng mắt, tai, mũi, lưỡi này chứng nghiệm được quả giải thoát, tùy cái khả năng sử dụng của các vị mà thôi. Không biết cái điều mình chia sẻ nó đủ dễ hiểu không? Ví dụ thế này, ví dụ cũng cái nhìn ấy, thế nhưng mà có những cái nhìn người ta thấy người ta rất là kinh sợ, phải không? Nó đục ngầu sự thèm khát, hoặc là nó hằn học cay đắng. Thế nhưng mà cũng có cái nhìn nó hiền hòa, mênh mông, trong sáng, từ tâm thức rất là lành tuôn chảy ra. Người ta thích được nhìn như thế. Cái nhìn của các bậc thánh, thưa các vị, mênh mông tỏ sáng như Đức Thế Tôn là mục thanh như liên hoa đó. Trong kinh Pháp Hoa, môi đỏ đẹp như trái tần bà, mắt dài rộng xanh như hoa sen xanh. Không phải mắt ngài như hoa sen xanh, thế nhưng mà mắt ngài do vì cái tâm cấu bẩn ô uế nó được loại trừ rất là sạch, cho nên cái nhìn thanh tịnh, trang nghiêm, tỏ sáng và từ bi, cho nên được cái nhìn như thế. Họ hình dung là nhìn như hoa sen xanh là như thế. Thế thì từ cái nhìn người ta có thể đánh giá là người kia rất là tệ, thấp hơn mức độ của người bình thường. Người kia là một bậc thánh có mặt giữa nhân gian. Từ cái ví dụ đó mình quay lại, thưa các vị, trong cái cách sử dụng của các vị đối với mắt, tai, mũi, lưỡi, các vị có thể là thánh, có thể là phàm, có thể là thấp hơn phàm phu. Chuyện đó rất là hiển nhiên thôi. Đó là điều thứ nhất chúng ta nói đến năng lực của sáu trần. Và mình lặp lại, nó có hai điều. Một, đó là các vị phát triển nó về cái hướng tích cực, thì ngay nơi sáu trần các vị có thể là thánh. Các vị để cho nó chìm đắm đi xuống theo cái sự đam mê của sáu trần bên ngoài, bị nó dắt dẫn, bị nó nhận chìm, thì các vị ngay trong đời sống người thường, ngay trong đời sống của một con người, thì cái tính cách của các vị, tức là cái nội dung đời sống bên trong của các vị đã thấp hơn con người rồi. Điều này nó rất là rõ ràng, chứ không có cường điệu gì, và rất là cụ thể, chứ không phải người tu Phật mới có điều này. Ngay trong đời sống bình thường thôi đã có điều này rồi. Trong cái nhìn, cái nói, cái cười, cái xử sự các vị, nó đã thể hiện cái nội dung của các vị bên trong như thế nào. Người ta có một chút kinh nghiệm về đời sống, người ta nhận ra ngay. Tôi mà than thì con mắt tôi tự nhiên nó nhìn cái chỗ nào hợp với nó đi đến này. Thấy người ta sọt móc túi cho mình chăm chăm ngó chỗ đó, giữ lỗ cái than, phải không? Đó là cái điều dễ nhận biết nhất. Và điều thứ hai, thưa các vị, làm thế nào để tu tập chánh niệm? Cái điều đầu tiên mình hỏi nhau là mình vượt thoát cái sức mê hoặc của sáu trần có dễ hay không hả? Dễ hay không? Mở mắt là gặp, âm thanh nó đến là nghe. Và làm thế nào để có thể tu tập chánh niệm được? Làm thế nào để vượt thoát nó được? Nếu nói là mạng sống của ta, đời sống của ta, sự tồn tại của ta là được hình thành bằng mắt, tai, mũi, lưỡi tiếp xúc với sắc, thinh, hương, vị, cho nên không có con đường vượt thoát. Thế thì không ai tu hành được, không có bậc thánh có mặt trong cuộc đời. Mà có mặt các bậc thánh có nghĩa là có những người ngay trong đời sống bình thường như chúng ta, họ chứng nghiệm được an lạc hay gần hơn thế này. Có những người họ sống ở trên đống vàng, họ là những người giàu có, thế nhưng mà đối với họ thì những cái giàu có của cái vật chất không có làm lay chuyển lòng họ, mà coi nó như đôi dép rách. Và mình ví dụ thế thì có khi các vị cưỡng lý, các vị cãi, người ta giàu mới được vậy chứ mình còn nghèo mà làm sao có thể coi của cải vật chất như đôi dép rách. Có khi các vị sẽ nói thế. Và nói thế thì đúng hay là sai? Nói thế thì đúng hay sai? Người ta nói đồng tiền nó làm hư hỏng, làm bại hoại tâm thức, làm đồi bại tâm thức con người. Họ nói thế nó cũng không đúng nữa. Tại sao? Người ta nói là lúc nghèo thì anh là người tốt, tự nhiên anh trở thành người giàu có, điều kiện sang quý đến với anh, tự nhiên anh trở thành hư hỏng do đồng tiền nó làm nên. Nói như thế thì thưa không đúng đâu. Tại sao? Tại vì tâm thức của anh đã có sẵn cái phẩm chất đó rồi, cho nên lúc nghèo anh chưa có điều kiện biểu lộ đó thôi. Tới lúc giàu thì anh có điều kiện để làm cái điều sai quấy hư hỏng, chứ không phải là đồng tiền nó làm anh hư hỏng. Nếu thực sự tâm thức người ta đủ tốt thì thưa các vị, nghèo cũng thế, giàu cũng thế, trẻ cũng thế, già cũng thế. Cái đồng tiền nó không làm hư hỏng ai cả. Hư hỏng là cái điều gì nó sẵn có nơi anh. Có điều lúc trẻ anh chưa có tiền, cho nên anh không có biểu lộ được, anh không có điều kiện để hư hỏng đó thôi. Chắc như vậy. Rồi tới lúc anh có đủ tiền, không ai khống chế anh hư hỏng. Đó là phẩm chất bên trong anh đã có điều đó, chứ không phải là không có đâu. Vật chất bên ngoài, thưa các vị, nó không có tội gì cả. Tội là do chính tự tâm của chúng ta. Từ cái ví dụ này nó cho chúng ta một cái bài học về vấn đề đó là sắc, thinh, hương, vị, xúc, bản chất của nó rất là vô tội. Bản chất nó không hề nhận chìm ta, làm mê đắm ta, phá hủy đời sống ta, phá hủy đời sống gia đình của ta hay con em ta. Thế nhưng mà cái cách ta sử dụng nó, cái cách tâm thức của ta dính mắc với nó tạo thành bao nhiêu quả hại đó thôi. Cho nên điều thứ nhất, thưa các vị, cái con đường này, con đường tu tập chánh niệm Đức Thế Tôn dạy cho chúng ta là con đường vượt thoát rất là hiển nhiên, rất là cụ thể. Chứ mình đừng nghĩ là đời sống mình được làm bằng sắc, thinh, hương, vị, xúc, làm hình hài này, làm cái đối tượng để nhận biết rồi mình không thể loại trừ, thưa không. Ta đi ngang qua được, ta loại trừ được, ta chứng nghiệm được niềm vui an lạc vượt lên trên sắc, thinh, hương, vị, xúc ngay trong hiện đời được, chứ không phải khó khăn gì cả. Đó là ý thứ nhất, mình chia sẻ cái điều này. Ý thứ hai, phần mê. Nó có những cái con đường vượt thoát. Đầu tiên, cái con đường vượt thoát sai lầm. Ngay trong đạo Phật cũng thế. Cái con đường mình vượt lên trên sáu trần không phải là con đường trốn chạy. Mình lặp lại. Đức Thế Tôn đã từng tu khổ hạnh. Ngài nhịn đói, Ngài nhịn khát, Ngài ăn một ngày vài hạt đậu, cho tới ngày này Ngài suy kiệt sắp tàn hoại. Ngài phát giác ra một điều, đó là không phải mình bỏ đói hình hài, không phải mình bỏ đói con mắt, không phải bỏ đói cái tai, mà mình có thể đưa tâm thức mình nó vượt thoát được những cái tầng đam mê đối với sắc, thinh, hương, vị, xúc. Thế rồi Ngài bắt đầu làm lại một cái con đường tu trung đạo, đó là thọ nhận một bát đề hồ của nàng một nữ, bắt đầu công trình thiền tọa bên gốc cây Bồ Đề. Và bằng cái sự thực tập trung dung như thế, Ngài vượt thoát ngang khỏi sáu trần và chứng nghiệm quả giải thoát. Thế thì cái con đường vượt thoát, thưa các vị, không phải là cái con đường của các vị ép sát khổ hạnh, bỏ đói hình hài này, nhắm mắt không nhìn màu sắc, bịt tai không cần nghe âm thanh, thưa, không phải. Đó là con đường mà chúng ta loại trừ trước, không khổ hạnh. Cái con đường trung dung là con đường trung đạo Đức Thế Tôn. Thứ hai đó là ta tiếp xử cuộc đời hay là sống giữa cuộc đời rất ư là bình thường, nhưng mà cái quan trọng là phòng hộ tự tâm thôi. Mọi điều phát sinh, thưa các vị, nó đều từ tâm thức của các vị, chứ không phải là từ mắt tiếp xúc với sắc màu. Từ cái dắt dẫn của ý thức các vị, nó đưa các vị đi vào những cái hố hầm. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, ta không biết cái chỗ nào cần phải dừng lại. Do gì mình không dừng, mình để cho ý thức mình nó luôn nổi trôi ra sắc màu, đi vào sắc màu, chìm đắm trong sắc màu, chìm đắm trong âm thanh, cho nên mình bị nó dắt dẫn. Và các tôn giáo, ta nhìn thử vào các cái cách tu của các truyền thống thì ta thấy là họ thường mắc phải điều này. Họ rất là sợ sắc màu, sợ tiếp xúc, vân vân. Đây là con đường, không phải là con đường Đức Thế Tôn triển khai. Con đường đúng đắn nhất Đức Thế Tôn triển khai là cái con đường chánh niệm. Thế nào là chánh niệm? Ngay bản thân của chánh niệm này nó đã nói một điều rất là hay, đó là đem tâm về an trú bừng sáng ngay bây giờ, đó là niệm. Và có một lần mình chia sẻ cùng các vị niệm Phật, thưa đại chúng, là người ta chia ra cái phương pháp niệm Phật rất nhiều tầng chứ không phải một tầng. Cái tầng để cho chúng ta quân tập tâm, để cho tâm chúng ta nó tràn đầy thiện nghiệp, đó là các vị niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Các vị niệm ngoài miệng, là các vị niệm trong tay nữa. Và cái điều này làm đã khó chứ không phải là dễ đâu. Tại sao? Có những lúc mình niệm ra rã thế nhưng mà lòng mình nó đi chơi. Hoặc có những lúc mình niệm ra rã nhưng mà lòng mình nó không có đặt trọn vẹn cái sự chú ý trong cái tiếng niệm Phật. Cái này thì chắc các vị có kinh nghiệm đó, có phải vậy không? Nó rất là tự nhiên thôi, tâm thức mình nó đi một đằng, miệng mình nói một nẻo. Mình mất một tiếng đồng hồ niệm Phật như thế, mình kéo được tâm mình nó dừng lại ngay cái tiếng niệm Phật này chừng nửa giờ, đó là giỏi lắm rồi. Nhưng mà thưa các vị, cái con đường này chỉ mới là cái con đường làm quen, để cho tâm mình nó thuần hóa lại, để cho cái hạt mầm của tiếng niệm Phật là một cái loại từ trường rất là lành thiện, nó gieo vào tâm thức ta. Nó gieo càng nhiều thì nó làm cho mờ nhạt đi những cái nghiệp thức của quá khứ các vị, đó là mức cạn. Mức thứ hai, khi tâm của các vị mà nó thuần một tiếng niệm Phật như thế thì không còn một cái hạt giống của sự suy nghĩ nào sinh khởi trong đây cả. Thế thì tự nhiên cái mầm của phiền não, bất an, lo âu, sầu muộn nó bị triệt tiêu. Đó là cái phương pháp chúng ta thực tập ở cái mức độ như người Phật tử ta lâu nay đã từng thực tập. Cái mức độ thâm sâu của niệm Phật có nghĩa là gì? Phật là gì? Phật là giác ngộ. Cái giác đó không phải là ở nơi Đức Thích Tôn, mà ở ngay nơi chính các vị. Lúc nào thì các vị giác? Lúc nào thì các vị giác? Thế nào là nó thanh tịnh? Thưa các Phật tử, là tâm các vị an trú ngay sát na hiện tiền, bừng sáng. Mình nhìn mọi sắc màu, nghe mọi âm thanh, và tâm các vị không có khởi một cái tiếng thầm thì gì suy nghĩ. Các vị an trú ngay sát na hiện tiền là nhận biết mọi thứ rõ ràng, đến với mắt các vị, đến với tai của các vị. Lòng các vị trong veo một màu, trống vắng, không có một cái tiếng thầm thì gì. Đó là năng lượng giác ngộ của Đức Thế Tôn trong tự thân các vị đang phóng hào quang tỏa sáng. Chứ không phải là mình nói rầm rì, nói thầm thì, hoặc là mình để lòng mình nó bồng bềnh, nó đi đâu đó. Thân ở đây tức là nhà ở đây mà chủ nhà không có thì không phải là giác ngộ. Giác ngộ nghĩa là ngay phút giây này bừng sáng cái sự nhận biết, mà không có một cái tiếng thầm thì gì để phân biệt, để nói rầm rì. Không có một cái ý niệm vui buồn gì sinh khởi, không để cho tâm mình chạy đi đâu cả. Bừng sáng ngay sát na hiện tiền, đó gọi là cái niệm giác ngộ đang có mặt. An trú ngay nơi cái niệm giác ngộ bây giờ ở đây, ngay bây giờ ở đây, nơi thân tâm của các vị, thì gọi là sống được với cái chánh niệm. Cũng gọi là sống được với thể pháp thân bừng sáng của Đức A Di Đà đang có trong các vị. Niệm Phật là niệm tâm. Niệm tâm là niệm sự giác ngộ. Niệm không có nghĩa là mình tụng thầm, mà niệm là an trú tâm dừng bặt ngay ánh sáng hiện tiền, gọi là niệm. Chứ không phải là mình A Di Đà Phật, A Di Đà Phật thầm thầm. Cái đó là các vị tụng danh hiệu Phật thầm trong tâm thức của các vị. Thay vì mình tụng phiền não, tụng lo âu, mình nói rầm rì, thì cái này mình làm khác đi một chút, là mình làm có chủ động, mình niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật trong đây cũng là một loại tụng chứ chưa phải niệm đâu nghe. Và thưa, cái điều này rất là cụ thể chứ mình không có cưỡng lý để rồi xui các vị phải tu cái này tu cái kia gì cả. Mình giải thích cho rõ ràng để các vị có thể có kinh nghiệm về sự tu tập. Ta nên biết một điều thế này: ý thức của mình mà nó khởi sống thì nó hao năng lượng của đời sống rất là nhiều. Khi các vị không còn khởi sống thức lao sao nói thầm thì, sống thức được gọi là những cái tràng ngôn ngữ đang nói chứ có gì lạ đâu, phải không? Không hề có một cái suy nghĩ nào không phải là tiếng nói trong đây cả. Các vị suy nghĩ tức là các vị nói thầm thôi. Và nói thầm ở cái dạng thô là từng tràng chữ nghĩa nói thầm. Nói thầm ở dạng bệnh đó là nó không nói thầm thì, nhưng mà nó có sự lao sao sao động. Đều là dạng nói thầm thì, mà một gợn sóng nó xảy lên thì nó đốt cháy năng lượng đời sống của ta. Mình suy nghĩ mà nó cồn cào như sóng cuộn á, thế thì nó mau già nhiều. Còn mình suy nghĩ nó lăng tăng nhẹ nhẹ, hơi hơi, buồn buồn, hiu hiu, nó là một loại đốt cháy đời sống mình, nó làm tiêu hao năng lượng chứ không phải là không tiêu hao đâu. Thế thì các vị dừng tâm lại, an trú ngay nơi cái sát na hiện tiền, tỉnh sáng là các vị niệm Phật. Chứ không phải là mình tụng danh hiệu Phật. Niệm nghĩa là đem tâm lang thang về dừng lại ngay nơi đây, tỏ sáng ngay hiện tiền, làm cho thân tâm mình bật sáng. Đó là gọi là các vị niệm Phật, niệm cái ánh sáng năng lượng giác ngộ, đem tâm về an trú ngay nơi ánh sáng giác ngộ của Phật chính mình. Đây là cái con đường chánh niệm chân chánh nhất và sâu sắc nhất. Và thưa các vị, mọi con đường tu tập đều đi đến chỗ này. Các vị niệm Phật một ngày 24 giờ, các vị thầm thì, rõ ràng là chúng ta sẽ cảm thấy rất là mệt nếu chúng ta cứ phải giữ tâm mình cho nó an trú hoài nghe tiếng niệm và phải khởi cái tiếng niệm hoài thầm thì. Thưa các vị, năng lượng của tâm các vị nó rất là hao. Rồi sẽ có một lúc nào đó các vị cảm thấy là mình không cần niệm A Di Đà Phật thầm thì nữa, mà tâm mình nó luôn luôn có định tĩnh, luôn sáng ngời, luôn tỏa chiếu, và cái niềm hỷ lạc tự nhiên nó tràn đầy. Lúc đó là các vị đang an trú ngay tâm Phật bất động của chính các vị, cũng có nghĩa là các vị đang niệm pháp thân của Đức A Di Đà. Bây giờ thì không cần kiên can niệm, tức là niệm thầm thì, không cần phải phát ra tiếng niệm gì cả, mà các vị không rời Phật lúc nào cả. Lúc đó là các vị đang đi vào với sự thực tập pháp môn niệm Phật rất là sâu xa. Mình giải thích như vậy chắc dễ hiểu chứ hả? Đâu có khó gì đâu. Và các vị đang tu pháp môn này mà. Và đó là những cái bước đi rất là căn bản, từ cái bước đầu cả cho đến cái bước đường thực tập sâu xa của chúng ta. Và cái điều cuối cùng, cái con đường vượt thoát của chúng ta. Thưa đại chúng, là mình vừa chia sẻ cùng các vị là pháp môn Đức Thế Tôn có tới 84.000. Và pháp môn nào cũng đặt căn bản đầu tiên, đó là các vị an trú ngay nơi thiện pháp. Con đường vượt thoát này, bước đầu đó là an trú ngay nơi thiện pháp. Cái thiện pháp nó có công năng đặc biệt, đó là nó nuôi dưỡng đời sống của các vị. Các vị an trú trong thiện pháp thì niềm vui nó tự đến. Nuôi dưỡng được thọ mạng mình này, nuôi dưỡng được đời sống an lạc nơi chính tự thân mình. Người mà tu tập giỏi, thưa các vị, họ loại trừ được buồn giận ghét thương, họ loại trừ những cái u uẩn nội kết của thân. Thế thì người đó chắc chắn một điều là tật bệnh ít phát sinh thôi họ. Không có một cái loại tật bệnh nào nó không phát sinh từ tâm thức các vị cả. Cái tâm thức mà mình nhiều u uất nội kết, phiền giận bất an, mà các vị nuôi nó bao nhiêu lâu trong người thì cái tai hại của nó đến với thân của các vị trước. Mình dù có bỏ tiền ra bao nhiêu đi nữa để sửa soạn làm cho mặt mình tươi cũng không thể tươi được nếu trong lòng mình nó đầy phiền não, phải vậy không? Thử hình dung là cái bình chứa của mình mà chứa cái loại cực độc Thế thì chắc chắn là càng lâu thì nó càng nhuộm đen cái bình chứ không quý giá gì cả. Cho nên cái phương pháp của Đức Thế Tôn dạy người cư gia Phật tử hay các vị tu sĩ gì, điều đầu tiên phải làm đó là hãy nuôi dưỡng đời sống anh bằng thiện pháp. Cái thiện pháp biểu lộ đầu tiên đó là lòng vị tha. Các vị hãy coi những người bên cạnh là chính bản thân mình, sống bằng cái tấm lòng hy sinh tràn đầy, yêu thương tràn đầy, tự nhiên thiện pháp nó lớn trong các vị. Và người an trú được trong thiện pháp thì thưa các vị, tâm của họ không có chất đầy phiền muộn lo âu, trách cứ ông A bà B gì cả. Tôi có biết một ít người Phật tử tu tập, họ cứ trách sao bạn đạo không phải, không gọi điện thoại thăm tôi lúc tôi bệnh. Và trách cái này đúng hay sai? Ví dụ như những người bạn đạo chúng ta đến với nhau trong một cái đạo tràng thế này, thời gian rất là ngắn, mình ăn ở hết lòng với nhau, thời gian nó gần đây 5 năm, 3 năm thôi. Trong khi đó thì con của mình nuôi nó từ trứng nước, phải không? Tới năm nay nó 30, 40 tuổi, nó rời vòng tay của mình, nó đi nó về, có khi mình đâu có buồn trách nó làm chi. Cái người đáng trách nhất là những đứa con mình còn mở lòng rất là mênh mông, thương nó không hề trách. Thế thì những người bạn đạo trong đạo tràng này, họ thăm mình không thăm mình bệnh họ, biết mình không biết mình, chuyện có gì đâu quan trọng. Thế mà mình nở lòng trách những người mình mới quen gần gũi đây thôi, con của mình mang nó trong bụng mình không trách á. Và thưa các vị, điều này rất rõ ràng. Có khi làm cha làm mẹ trên đất nước này, một năm con nó về thăm mình một đôi lần là nhiều lắm. Công ăn việc làm của nó vui lòng thì ngày sinh nhật của mình nó nhớ, còn không thì nó chẳng buồn nhớ làm chi. Mình nhớ nó thì có, chứ nó nhớ mình làm cái chi đâu. Thế mà cha mẹ nào trách đâu. Vậy mà chúng ta vào đạo tràng tu, làm quen với những người bạn đạo, cái mình trách nhau, trách cứ nhau đủ thứ chuyện. Đó là các vị không biết nuôi dưỡng thiện pháp. Hãy coi mình như là một cái viên thuốc bổ đối với bao người. Mình đã từng làm viên thuốc bổ nuôi lớn con mình, bây giờ mình cũng làm viên thuốc bổ đối với những người bạn đạo. Còn hứa với lòng rằng ngay từ bây giờ cho tới lúc tôi chấm dứt thọ mạng này, không hề làm một điều gì buồn, giận, ghét thương cho tất cả những người tôi gặp mặt trên cuộc đời, thì người đó giỏi nuôi dưỡng thiện pháp. Nếu có cái gì bức xúc, bực bội, khó chịu mà các vị tìm người để vung vãi, thì các vị chưa biết nuôi dưỡng thiện pháp. Các vị mở miệng nói một lời về ông A bà B khó ưa cái này, xấu cái kia, gia đình họ thế nọ thế kia, là mình không nuôi dưỡng thiện pháp nơi miệng mình. Và làm một việc dù đó là thương tổn con sâu cái kiến, là mình không biết nuôi dưỡng thiện pháp ngay như thân. Và xin các vị nhớ là nuôi dưỡng pháp lành nơi tâm, nuôi dưỡng pháp lành nơi miệng, nuôi dưỡng pháp lành nơi cách cư xử của các vị. Được ba điều này, thưa các Phật tử, các vị xây dựng được cái nền tảng rất là vững chắc, các vị sẽ sinh vào cảnh giới lành, cõi trời hay là cõi Đức A Di Đà, hay là các vị hiện tiền chứng nghiệm được an lạc, cái chuyện này rất là tất nhiên. Chưa xây dựng được cái nền tảng thiện pháp trong đời sống thì thưa các Phật tử là các vị không thể đẩy đời sống tu hành của các vị lên cao được. Mình có đi chùa một tháng 30 ngày, thưa cũng không có thể chuyển hóa được thân mình, không chuyển hóa được hoàn cảnh, chuyển hóa được người thân mình đâu. Các vị phải làm cho lòng các vị tràn đầy thiện pháp, thì thưa đại chúng là cái điều tất nhiên nó sẽ đến là năng lượng lành nó tỏ rộng ra đến người thân của các vị. Không cần dạy ai, không cần xui biểu con nó đến chùa, mà tự nhiên nó thấm dần cái năng lượng lành, sự tu tập của các vị vào tâm thức các cháu. Thứ hai là nâng đời sống tâm linh bằng con đường chánh niệm. Thưa các Phật tử là chúng ta có mặt trong cuộc đời này, chúng ta lao sao không có dài lắm đâu. Và các vị hình dung là mình đã từng trải qua hà sa kiếp trong cõi luân hồi, nhiều cái duyên lành tích tụ lại, cho nên kiếp này mình mới có được một hình hài. Và cái may mắn lớn nhất của đời người là chúng ta được sinh ra làm người Việt, có cái nền tảng gốc gác của văn hóa Việt Nam và đạo Phật Việt Nam đã thấm nhuần từ cái thời Hùng Vương dựng nước, hay nói gần hơn là hai thiên niên kỷ đi qua, đạo Phật đã có mặt ở Việt Nam. Và dù muốn dù không gì thì thưa các vị, văn hóa Việt Nam đó được một đạo Phật làm nền tảng để hình thành cái tính chất của văn hóa Việt Nam. Và mình may mắn là thấm nhuần cái tính chất của người Việt, văn hóa của Việt, và được gặp gỡ tu tập với ánh sáng của đạo giác ngộ, một tôn giáo tràn đầy từ bi. Mãi tới bây giờ người ta vẫn đánh giá đạo Phật là một tôn giáo chưa hề bị lỗi thời. Dù khoa học có tiến xa đến đâu, đạo Phật cũng chưa hề lỗi thời. Thế thì cái niềm tự hào đầu tiên là chúng ta may mắn vô cùng. Điều thứ hai thưa các vị, may mắn hơn nữa là chúng ta gần buổi chùa, tiếp xúc được chánh pháp, học hỏi đường để biết con đường nào là con đường tà pháp, con đường nào con đường chánh pháp để tu tập. Cái may mắn cuối cùng nữa là các vị vẫn là những người còn đang có một cái hình hài rất là khỏe mạnh, chưa đến nỗi đưa vô bệnh viện để người ta cắm nhiều cái ống vô mũi vô miệng để thở, để ăn hay là để bài tiết. Ta đi đứng một mình ta còn tự chủ được, và trí tuệ ta vẫn còn đủ sáng suốt để nhận diện về cuộc đời, để tu tập chánh pháp. Gom tất cả những điều kiện lành thiện có mặt lại, các vị thấy các vị hơn bao nhiêu người trong cuộc đời này. Họ tuổi như ta, họ khổ cực vô cùng để kiếm miếng sống, họ chưa có một ngày yên bình trong đất nước loạn ly, chiến tranh hoạn họa. Họ muốn có một tôn giáo lành thiện, chánh pháp để tu không có. Chúng ta tập trung tất cả những điều tốt lành như thế, mà không lợi dụng đời sống mình để làm cho đời sống tâm thức của mình mỗi ngày một nâng cao, thì mình cô phụ đời sống mình rất là tội. Rồi có biết là trong tương lai mình gặp được Phật Pháp hay không? Cho nên cái may mắn nhất của cuộc đời chúng ta là chúng ta đã gặp được chánh pháp Đức Thế Tôn. Cho nên mình đừng có ngần ngại cái chuyện tu tập. Một ngày các vị sống được với cái năng lượng lành, đem tâm về an trú ngay nơi chánh pháp để tu. Các vị làm cho đời sống của tự thân mình những cái phiền não khổ đau, buồn phiền ra trước, nó có điều kiện nó rơi rụng rất là nhẹ. Và tự nhiên đời sống của chúng ta nó lên hồi nào không hay. Mình thử hình dung là nếu cuộc đời này mình sống 70 năm giữa cuộc trần, mà những cái lo âu phiền muộn thắt thỏm khổ đau nó dày xéo tới 60 năm, thế thì còn có 10 năm của một đời người rất là tội. Trong khi đó thì tuổi như nhau, đời sống dài như nhau, mà ta biết tu tập, ta làm cho những cái phiền muộn ưu tư của mình nó rơi rụng, thế thì đời sống người đó giàu hơn người đồng bào của mình biết bao lần. Đời sống như nhau, nhưng mà phẩm chất đời sống nó do các vị bỏ vào từng ngày, chứ không phải ai bỏ vào được. Cái sự nuôi dưỡng, tu tập, làm cho thiện pháp tràn đầy, các vị phải tự làm, không ai giúp các vị được cả. Mà người nào mức độ cạn tu tập mà làm cho thiện pháp tràn đầy, thì tự nhiên người đó có được niềm vui, có được sự hỷ lạc trong đời người đó. Thưa các vị, họ không trách trời, trách người, buồn giận, bất an gì. Họ dành trọn vẹn cái thì giờ của cuộc đời họ cho chuyện tu tập và nuôi dưỡng thiện pháp trong trái tim của họ. Người nào trái tim họ tràn đầy cái sự hỷ lạc và thương yêu, cái lòng từ bi và độ lượng, thì người đó là người hạnh phúc. Người nào mà chất chứa trong lòng họ cái sự bực bội, trách phiền, ưu tư, quằn quại, thế thì người đó tự tàn phá đời sống họ. Dù họ có giàu, họ vẫn là người bất hạnh. Dù họ có bao nhiêu người chung quanh bao vây để thương yêu họ, họ vẫn là người bất hạnh thôi. Bất hạnh hay là hạnh phúc, nó không phải được làm bằng những điều kiện bên ngoài đâu, mà nó làm bằng đời sống bên trong của các vị. Nội dung đời sống các vị nó quyết định về hạnh phúc hay bất hạnh của các vị. Thế thì tu tập mức độ cạn là làm cho đời sống ta tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Tu tập mức độ sâu, các vị sống được với năng lượng chánh niệm. Năng lượng chánh niệm đó là các vị mời tâm của các vị về dừng lại ngay bây giờ để tỏ sáng từng sát na nhận biết. Vấn đề này thì có lẽ chúng ta sẽ nói nhiều lần, hôm nay mình chỉ nói ngắn vậy thôi. Tức là mời tâm về an trú ngay nơi thân, để làm cho cái năng lượng nhận biết của các vị tỏa sáng trong mắt, trong mũi, trong tai. Và tỏa sáng như thế thì các vị sẽ không bị ngũ dục lục trần nhận chìm. Các vị an trú ngay bây giờ, an trú ngay trong tâm Phật bất động của các vị. Đó là phương pháp các vị niệm Phật tuyệt vời nhất, sâu sắc nhất, ngay đầu nguồn của sự tu tập. Và thực tập được điều này sâu thì thưa đại chúng là đời sống của các vị năng lượng giác ngộ càng ngày càng đầy hơn. Và khi năng lượng giác ngộ có mặt thì không cần làm gì hết, tự nhiên nó có ánh sáng để phá vỡ vô minh thôi. Đó là điều cuối cùng mình chia sẻ cùng các vị, để các vị thực tập từ cái bước đầu nuôi thiện pháp cho tới mức độ sâu là đem tâm về an trú lại ngay nơi thân, làm cho cái sự nhận biết nó tỏ chiếu trong mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý của các vị, đem tâm về an trú ngay nơi phút giây hiện tiền. Đó là cái phương pháp, cũng là cái con đường tu mà Đức Thế Tôn triển khai trong bài kinh của Tinh Hưng Bộ mà chúng ta vừa học. Và sẽ có dịp chúng ta trở lại cái bài kinh này để đi sâu vào cái tình thực tập. Hôm nay thì cái thời giờ không cho phép chúng ta nói chuyện dài hơn, tôi xin dừng ở đây. Và trước khi hồi hướng thì xin ngưỡng cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho các Phật tử luôn tinh tấn sống được với thiện pháp, luôn tinh tấn sống được với năng lượng chánh niệm hiện tiền, tức là sống được với cái tâm Phật bất sinh của các vị đang tỏ chiếu trong từng phút giây của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Nguyện đem công đức này hướng về tâm tất cả để tất cả chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Các Phật tử buổi trưa mắt sáng tí trước khi đứng lên.